Thế còn cả chùa đó, may vá quần áo đó, do cổ làm. Một mà xỏ kim không bao giờ xỏ hai lần. Cái kim nhỏ trong ta đó xỏ qua một lần, một lần qua. Kinh mà học đó, quý vị biết tôi hồi nhỏ học Lăng Nghiêm nó trục trặc, nó khó nhớ lắm. Hồi đó ta có câu, quý vị ở đây chắc không ai trong chùa biết cái câu đó, là đi ra Huế thì sợ qua ải, đi qua cái đèo á, còn làm sải thì sợ Lăng Nghiêm. Làm sải là muốn đi tu thì sợ Lăng Nghiêm, nó lộn xộn lắm, đi vô rồi bà già bà đế vô nó đấm đế với đường ra đó, vô đó rồi cái bò không đường ra rồi nó lộn xộn. Tôi thường có cái câu thì trong Lăng Nghiêm có Nam Mô bà già bà đế đó, bà già bà đế rồi ta nó là vô trong đấm đế, cái là đấm ô rô có kèn không có đường ra, bây vô đó tùm lum hết trơn rồi. Quý vị thử nghĩ coi, chúng tôi học ngày xưa đã học mấy tháng trời mới thuộc, mà cổ học á tháng một thôi mà đâu có học được của mình. Mình còn biết chữ, mình còn bán nhà, mình còn dò, mình còn hỏi. Cổ chỉ nghe tụng không, mình có tụng một tháng một. Mà tụng của chùa đâu phải tụng từ chữ, đâu phải tụng từ chữ quý vị, tụng lẹ lắm, Lăng Nghiêm tụng lẹ lắm. Mà chúng tôi học đó, sáng tụng rồi trưa cầm cuốn kinh lên, gục lên cũng học mà không thuộc. Mà trong khi cổ chỉ nghe ở chùa, chỉ nghe thôi. Chỉ nghe vì quý thầy tụng, với quý thầy tụng lẹ đó, mà cổ ngồi tuốt có sao á. Mà vậy mà trong tháng cổ tụng lại. Sau này những cái bài kệ, những cái bài như để xưa, chúng tôi hồi đó lớn tuổi rồi tôi quên đó. Quên hỏi cổ cũng nhớ. Có những cái nghi lễ, những cái bài tán của tụng mình không có làm lâu ấy, mình quên. Mà cổ nhớ. Quý vị thấy bắt dĩ như vậy đó. Vậy thì mình thấy cái khả năng thấy của mình đó quý vị, nó không phải là do cái mắt, do cái tai đâu, mà do cái chi giác thực sự trong cái cơ thể của mình. Cái khả năng mà họ nghe thấy trong cơ thể. Mà khi mình thường sống như vậy đó quý vị, tức là mình thấy tánh, mình học đạo đó. Thấy tánh học đạo đó. Ở đây quý vị nào có thích cái chỗ thấy tánh đó, thì tôi chỉ dùng cuốn sách đọc. Mà cuốn sách này thì nó tôi nói mà thầy nói rất là dễ, tức là cuốn Yếu Chỉ Thiền Tông đó. Yếu Chỉ Thiền Tông mà sư bà mới in đây này, mới in mấy hôm Phật Đản đó quý vị. Thì ai mà có thích tu thiền đó ha, thì nên phải cái cuốn đó phải nói là cái cuốn phải gối đầu giường của người tu thiền. Tôi vốn đó lâu rồi, tôi không ngờ sư bà in lại. Tôi cho tâm bộ sư bà in lại rồi cho tôi. Cái cuốn đó phải nói là cái cuốn rất là rõ ràng về chỗ tánh này. Quý vị muốn thấy thì quý vị cứ đọc của nó mà theo thấy à. Bây giờ 5:15 rồi quý vị. Hết giờ rồi. Và còn 3 điều. Một là tùy duyên quá độ, tức là cái hành nguyện Bồ Tát, cái hành của những cái người tu hành Bồ Tát. Thấy cảnh không động tâm, tức là cái chỗ yếu chỉ tu hành. Khéo biết phương tiện, tức là cái hoằng pháp, diệt hoằng pháp, độ sanh, ba cái này lớn. Bây giờ nếu mà tôi nói còn không đủ giờ. Em hả? Tôi nói cầu tới tối á, chứ nữa còn lớp phẩm giống nữa. Thành ra bây giờ tùy duyên quá độ, với lại cái chấm phương tiện, tức là những cái phương tiện gọi là cái phương tiện lực, cái phương tiện khí của Bồ Tát. Cái thấy cảnh không động tâm đó là cái trí huệ của Bồ Tát. Thì cái đại, cái phương tiện và cái trí huệ của cái phương tiện này đó, thì chắc là để rồi tuần sau nếu tôi có giảng được không hả? Tuần sau tôi nói. Bây giờ tuần sau thì tôi dự định là tôi sẽ đến đi bán cái mùa. Đến tuần sau tôi sẽ lại để cuối cùng hết cái 20 cái này, 20 cái khó này. Như vậy thì xin thiếu là quý vị tuần sau đi. Thứ nhật tuần sau chúng tôi sẽ nói hết cái 18, 19 và 20. Quý vị có trở ngại gì không? Sẵn đây tôi khuyên quý vị ở đây á, sư bà có in được cái cuốn Vạn Phật Kinh đó, Vạn Phật Kinh đó, thì những vị với những vị tu theo tịnh độ đó, tôi khuyên quý vị nên thỉnh về. Rồi trong cái thời khóa niệm Phật đó, thì mình niệm Phật Di Đà không, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng những khi mà rảnh đó quý vị, thì quý vị lấy cuốn nó ra đọc thêm danh hiệu Phật, tụng thêm. Mà đừng có cần, khỏi có phương tiện, khỏi có tu mỏi gì đó, khi nào mình rảnh đó đốt cái nhang rồi cầm đọc tên các vị hiệu Phật, tên các kinh hiệu Phật. Nếu có nhiều kinh như vậy bớt cái nghiệp chướng hiện tiền của mình, cái nghiệp chướng hiện tiền của mình bớt đi.
Thì con có câu hỏi như là những cái thiền sư mà ngộ đạo, ngộ đạo có phải là thấy tánh không?
À, một chú hỏi tôi là ngộ đạo có thấy tánh hay không? Bởi vì ngộ á tức là thấy, à, phải thấy, mà thấy á mới có thấy tánh thôi. Người nhớ là ngộ đạo, còn ngộ đạo tức là quý vị ngộ đạo ví như vậy là quý vị ví như là chúng ta đứng trên núi vậy đó, chúng ta nhìn thấy cái bờ biển đằng xa, thấy không quý vị, thấy không, thấy mà mình tới biển chưa?
Chưa,
ta đã thấy biển là một chuyện mà tới biển rồi, ta đã ngộ đạo chỉ mới bước vào cửa thôi. Tôi nói nãy là mới bước vào cửa, mới nhập thất thôi, còn ở trong thất là chuyện khác nữa. Ta đã thấy được cái tánh mình đã mới bước vào cửa rồi, phải chứng đạo nữa kìa. Ta đã ngộ đạo rồi phải tu mới chứng. Chứ nếu ngộ đạo rồi mình thấy thì mình đứng trơ, mình đứng dậm chân chỗ hoài, nếu tôi tới rồi thì muôn đời không tới, chẳng đứng trên một chỗ. Cái đó là cái tu thiền.
Như khi ngài quậy năng là cái hợp ngài quậy năng là ngộ đạo.
À, còn một người hỏi này, chú hỏi tôi giỏi về kinh pháp Bổn Đàn. Ngài quậy năng khi mà ngài ngộ. Một vị nói rằng thật sự như vậy nè, cái mầm ngộ đạo của người, tôi thấy người Việt Nam tu thiền hay hỏi tôi những câu tôi thấy buồn cười, sẵn là tôi giải thích luôn. Quý vị đọc sách thiền đó, người thấy sao người ta ngộ đạo tôi dễ quá. Ông thầy đó, ông đốn củi á, ông đương như chùa Sư Bà nè, rồi đất cát bổng cổ rồi tới cái cuốc đất cuốc cỏ đó, cuốc sao cục đá nó văng như cây như cái bụp, tự nhiên ngộ đạo. À, rồi có cái bà đó, bà chiên, bà nấu cơm, vô cái cụ đi làm nấu cơm, rồi nấu cơm rồi cái bữa đó xong nấu sơ ý rồi bưng cái nồi cơm á, cái nồi cơm thì bởi Việt Nam mình ngày xưa thì đâu có cái gì gọi là nó như bên đây, rồi mấy bà cũng hay ẩu nữa, rồi thì lấy cái miếng mỏng, miếng giải mỏng á, cầm hai cái nồi cơm này lấy bỡ nồi cơm lên, quý vị có trường hợp đó có thì sơ ý đó, phải cho nó dày thì đỡ nóng, rồi cầm bên nóng bên thì nó dày, bên thì mỏng, nóng quá cái buồn. Buông sao, buông thì sao, rồi công đổ phỏng chân ngộ đạo. mình tưởng này chắc nóc, mình cứ về làm thử rồi những người đổ mưa rồi con phỏng chân cái chân con ngộ đạo. Không phải như vậy đâu. Mà tại sao những người đó ngộ đạo thì nó như vậy nè, là họ tu theo trong sử đó. Ngài Lục Tổ đó, ngài đi đóng củi rồi ngài nghe người ta tụng kinh á, nghe người ta tụng kinh Kim Cương, họ giao củ ta nghe tụng kinh á, tầng này tự nhiên cái căn như cái tiền kiếp nó khởi lên rồi, ngài thích quy tu. Thì khi đó ngài trong cái tâm trạng băn khoăn, trong cái tâm trạng tìm hiểu, mà mình tu quá quý vị, mà thực sự trong cái tâm trạng mình thiệt tình mình tu là băn khoăn, mình cố tình mình đi tới, chứ phải tu theo kiểu tài tử. Chúng ta ở đây bây giờ tu theo kiểu tài tử, mà tại sao vậy? Tu cho nó vui. Chứ còn người nào mà trong cái gì thế, trong cái hoàn cảnh khổ cực, cùng cực đó, đi trên biển mà giờ nè tàu hư mái nè, hết nước nè, ha, gạo không có nè, khi đó mới thiệt sự là niệm Quan Âm linh. Bởi vì thấy mình chết đến nơi rồi. Và trong cái tâm trạng đó mới thực sự là thành khẩn đi tu. Ngài Lục Tổ vậy đó, ngài thành khẩn từ khi đó là ngài đi bán khoáng mà. Mẹ già, nhà nghèo, mà bằng mọi cách ngài dẫn động mọi phương tiện để ngài đi tu. Thế thì ngài tu không phải là ngài lên chùa ngài mới tu, mà ngài tu từ khi ngài có ý định là phát tâm tìm cách lo lắng cho mẹ già để bỏ lên chùa đi tu. Thì khi ngài lên chùa đi tu á, nghĩa là từ giai đoạn có thiết tới ngày đi chùa là một thời gian khá lâu, ngài lo lắng xong rồi ngài mới lên chùa. Ngài lên chùa đó thầy tưởng sao, như hồi trước tôi nói đừng có kinh người chưa học đó, đi vô chùa thì mấy ông thầy dòm thấy cái ông này lùn đùn chữ không biết, đen đúa hỏi làm gì đúng tuổi ha, thì nó thôi thôi không có lên chùa, không có nghe pháp nghe kinh gì đó là sao vậy, giả dạo. Thì trong cái tâm trạng đó quý vị, nếu quý vị tới thì sao, ghét mấy ông thầy làm Pháp về cho rồi. Nếu mà chúng ta như vậy tới chùa mà nó thôi, không có cho lên chùa lại Phật đi ra sao giả dạo kìa. Chắc mình nhập chùa mình nó thôi mới ghét sư bà hay là mấy ông thầy làm Pháp về tu tâm với tu chùa sao. Nhưng mà ngài nhẫn nhục được. Thục lính trinh đi vào trong nhà sao giả dạo. Mà giả dạo cái cố nó lại mình ốm yếu nữa. Phải cột thêm đá trong lưng á để cho chịu cái cố xuống. Nhưng mà ngài tu vẫn tu. Ngài tu từ khi mà nghe người khách tụng kinh cho tới khi bước vào chùa vẫn tu, không có bỏ, không có giờ nào bỏ. Không có giờ nào bỏ rồi sao? Rồi tới khi mà đọc cái bài kệ cho ngài thần tú ngài làm đó, thì ngài nghe cái bài kệ đó rồi ngài mới sực mà mới đưa ra cái bài kệ khác. Bồ đề bổn vô thọ minh cảnh diệt thi đài đó. Thì cái giai đoạn ngài tu đó quý vị, là từ cái khi mà ngài nghe cái người khách tụng kinh đó, cho tới khi mà cái bài kệ của ngài thần tú á, nó chỉ là cái trai, nó là chỉ cái ngọn gió thôi. Ngọn gió cuối cùng làm cho cái trái nó rớt. Quý vị thấy mình ở chùa dù có trái cam như vậy ha, quý vị không thấy cái trái cam hồ từ đầu cái cuối thì từ từ nó nở nụ nhỏ nhỏ như vậy, nó từ từ nó lớn lên vô phân vô đất, rồi một ngọn gió thổi qua cái nó rớt cái cam gì từ cái cam nó rớt, không phải. Mà trước khi cái cam nó rớt có nhân viên điều trước kìa, nó tu nhiều, nó tích lũy nhiều năm mình không thấy nó thôi. Cái bà già mà tự nhiên mà bớt bưng cái nồi đó, bưng cái nồi mà rớt cái nó phỏng chân rồi tự nhiên bà chứng á, bà ngộ đó, là bởi vì bà tu mấy chục năm rồi, tu mấy chục năm rồi mà cứ băn khoăn, cứ coi như có đụng đầu với nó hoài, cứ lố tối ngày nghĩ thể mình, khi mình nghĩ cái chuyện nào hoài đó có gì thì sao có gì, cửa nó mở lúc nào đó thôi. Cũng như trái cây vậy đó, quý vị muốn cho nó rụng mà mình muốn cho nó rụng sống được, cái việc dung phân, cái việc bón nước, cái việc dung phân bón nước đi, rồi một lúc nào nó chín thật, chứ mình lóc nó chín cho mau đâu được không quý vị, chờ không. Cái phương tiện muốn cho mình chứng đạo cho mau đó, cái hay nhất là gì, là ngày ngày được tu, giờ giờ được tu, đừng bỏ. Quý vị trồng lúa, có ví dụ mà trồng lúa đó, muốn cho cái cây lúa được có hạt có trái đó, thì cách tốt nhất là sao, là vun phân bón nước, cứ vậy đi là nó có trái không. Rồi còn quý vị cứ trồng 10 bữa thì đặt đắp nước lần, 20 bữa thì đổ phân lần, mỗi ngày ra cứ nhóng gót lên, cứ nhóng lên, nhóng rồi sao quý vị. Quý vị biết cái chuyện đó không? Biết cái chuyện đó không? Biết tôi kể cho nghe. Có cái ông đó, ông là ông trồng lúa ở Việt Nam, cái lúa đó. Rồi ổng cũng làm, mà cái người bên kia cũng làm, mà sao cái người kia làm cái đồng ruộng bộ tốt đẹp quá, mà hãy giặt á thì lúa thóc cả bồ. Ổng không làm không nên thân, mà trồng lúa thì hai người cấy một lượt, cấy chắc là anh em nhỏ nhỏ không biết cấy, chứ là cấm cái trẻ cả lúa kẹt lúa ra cấm xuống đất á, cấy một lượt, mà sau mà hai ba ngày ra dòm á thì thấy cái lúa của cái người láng giềng vượt lên cao hơn lúa của mình. Ông không biết nguyên nhân tại sao. À, rồi ông nói chắc ông phải có cách mới được, phải có cách mới được. Rồi không hỏi ông đang dùng cách nào, thì ông nói thôi giờ mình có cách, lên hơi cao rồi thì mình làm thế bằng. Thì cái việc cái hai bốn ngày cho ông ra ông nhích chút, thì lúa ông cắm dưới đất như này nè, thì ông nhóng lên chút. À, ông giống có mấy ngày cái cả cái ruộng ông chết hết trơn. Cái chuyện mình tu cũng vậy nữa quý vị, chuyện mình tu vậy. Cái chuyện mình tu của mình, quý vị đây ai cũng đã gieo trồng cái hạt lúa hết trơn, cái hạt lúa của mình đã gieo xuống đất rồi, nó nở rồi, nó trở thành cây lúa rồi đó, thấy không? Bây giờ có thể có vị đang trổ đồng đồng, trổ đồng đồng tức là gọi là lúa còn con gái, tức là sao, lúa non á, có vị đã trổ rồi, thấy không? Có vị thì hạt lúa mới mọc mầm, có vị nó muốn vàng nó muốn chín rồi, có vị sắp gặt được rồi, phải không? Nhưng cái quan trọng của chúng ta đó là gì, là vẫn tiếp tục dung phân bón nước. Nếu nó nổ đồng đồng thì nó mau cứng cát, phải không? Nếu nó mới nhoi lên mặt nước á thì nó mau trổ nụ thành cây, mà nếu nó chín rồi á thì cái hạt lúa càng già càng chắc. Cái vấn đề đặt ra cho chúng ta ở đây là gì, là tiếp tục dung phân xuống nước, chung phân chứ, mà phân đó là phân gì quý vị? Tôi nói quý vị là cái lúa người ra ngoài chợ mua thuốc uống vô cho cái lúa nó mọc thì chết, không không nên thân gì đâu. Cái phân đây tức là phân này nè, phân giới, phân định, phân huệ. Cái phân là phân tốt nhất. Quý vị thọ năm giới, giữ năm giới cho tròn. Ha, phân định, đừng có tán loạn, đừng có chạy theo vọng tưởng nhiều. Một ngày tế gì tế cũng niệm Phật hai thời. Trước khi đi ngủ niệm Phật, sáng thức dậy niệm Phật, rảnh niệm Phật, ngồi chỗ nào niệm Phật, tức là phân định. Phân được huệ là sao? Sao gọi là huệ? Đừng chạy theo nữa. Ai ngồi nó niệm Phật mà nói bà bỏ niệm Phật thời đi bà. Ở kia đại chúng bán gạo 20 đồng, bán 4 đồng để mua, trả được 6 bạc. Thế thôi chị đi mua, tôi ngồi tôi niệm Phật. Cái thời tôi niệm Phật là tôi niệm Phật, tức là huệ. Huệ tức là mình không có, huệ tức là sáng suốt á, không có bỏ cái những cái lợi trước mắt mà quên những cái lợi lâu dài. Thì nếu quý vị giữ như vậy á, 4 phần tứ lúc kiểu đó, quý vị thì chắc chắn là thành đó. Chắc chắn là thành đó. Đỡ mình đừng có trốn, mới chính tới nơi à. Bây giờ mình ngồi đó, mình trồng đất cao, mình ngồi kế bên đất cao, mình ngồi hoài thì cao cao mau lớn cho mau chín, mình ngồi đợi tới già thì chết, phải không? Vậy thì cái ngộ đạo đó quý vị, nó không phải là tự nhiên mà nó có đâu. Nó do một cái quá trình tưới nước, dung phân, bắt sâu, đã có những cái lĩnh chỉnh đó rồi nó mới chín. Là mình nhiều không biết, nhiều người tưởng là mới tu bữa nay cạo đầu, bữa nay thọ giới, chứ mai thành Phật được chưa đâu. Khó lâu lắm chứ không phải dễ gì đâu. Có điều nếu có người chuyên môn mà tu hành lâu á, kiên trì á, thì giải được, thì họ thấy được. Phải thành khẩn kìa, phải thành khẩn mới có linh. Nếu quý vị tu mà tu từ trường có 2 chùa với Phật tử sang Quy Trì để tu, họ theo kiểu tài tử, theo kiểu phong trào, tức là sao? Tức là một năm tu có mấy ngày thôi. Cái ngày Tết á, ngày Tết thì đi tu à, tới chùa ha. Bây giờ nhật nhớ tới Tết, ai đi chùa mình cũng đi chùa, để chi vui vậy thôi. Vậy thôi đi theo kiểu mà thầy đã kêu, theo kiểu tài tử, không thực tình. Mà không thực tình làm sao nên thân được? Làm sao nên thân được? Giờ quý vị còn gì hỏi không?
Đây cho bạn hỏi tạm giới là giới, sắc giới, buộc giới là gì ta?
Có một câu hỏi tôi về tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì cái dục giới á, tức là phải chúng ta ở đây sống nhiều về dục lạc, chạy theo dục lạc nhiều. Còn sắc giới tức là sao? Là những người không còn dục lạc nhưng vẫn còn cái hình sắc, chuẩn bị A-la-hán á. Có những người tu hành được chân chánh á, mặc dầu cái thân vẫn còn lệ thuộc nơi dục giới, vẫn còn sắc giới đó. Sắc giới tức là cái hình sắc nó vẫn còn, nhưng mà cái dục không còn nữa rồi. Các vị không còn chịu cái dục nữa rồi. Thì nghĩa là cái sắc giới là tức là có hình tướng, mà xin lỗi, cái dục giới là có hình tướng mà lại chịu ảnh hưởng bởi cái dục lại. Tức là chúng ta do cái lòng dục mà thành. Còn cái sắc giới là những người còn hình sắc, còn cái hình tướng như chúng ta vậy đó, nhưng mà cái dục không còn nữa rồi. Sắc giới. Vậy thì những cái vị mà thường thường quý vị thấy ở trong kinh Đức Phật kể đó, những cái vị mà tùy theo lớn đó, thì các ngài vẫn còn cái hình tướng chúng ta là Đức Bàn, nhưng mà các ngài cái lòng dục không còn nữa. Thì như các ngài thường nói như là cái tro tàn, như khói lạnh vậy đó, như cái lò tàn, lò lạnh không có gì đâu. Thì gọi là sắc giới, vẫn còn ảnh hưởng bởi cái hình sắc. Còn vô sắc giới tức là khi chúng ta tu thiền hay chúng ta làm phước thiện, tu tịnh độ gì đó, có khi cũng sanh vô sắc giới nữa. Là chỗ đó rồi đó quý vị, thì nó không có còn là cái hình thức, không còn nữa. Không còn cái hình tứ đại ngũ uẩn nữa à, không còn cái lòng dục thế gian nữa, nhưng mà vẫn còn những cái lòng dục tế, vẫn còn tham cầu giải thoát. Thì khi đó thì vẫn lọt ở trong dục tâm giới. Ba cái cõi đó vẫn còn sanh sinh tử luân hồi. Chư thiên rồi đó, người chư thiên đó, họ sung sướng, họ không có hình sắc, họ không có lệ thuộc bởi cái thân ngũ uẩn nữa. Nhưng mà họ thuộc cái cõi đó hết phước rồi, họ sanh rồi họ trở lại. 500 năm, 5000 năm hay bao nhiêu kiểu kiếp, hết cái phước báo họ rồi đó, họ đã trở lại. Chứ có người là có khi hết cái phước báo rồi trở lại lọt trồn. Có ông thầy ông tu á, rồi móng kinh nghiệm ta, thì chết rồi thì sao? Khi đó đọa lên lên trời, làm lên cung trời, làm thiên chủ á, làm vua trời đó, hết phước báo rồi trở lại cung trồn, trồn chi ly, hẳn như con thái cá, cung trồn chi mô đi bắt. cá ở dưới nước. Tại là cái ba cõi đó Đức Phật giữ cho rằng cái mầm của sanh tử. Dục giới thấp nhất, chúng ta là thấp nhất cõi, chúng ta thấp nhất do cái lòng dục mà tạo. Sắc giới, nếu mà quý vị tu đây một cái tâm mình cứ an trụ thì mình trụ một sắc giới. Còn nếu mình bỏ cái thân này rồi, mình nhập vào dục giới đó, nghĩa là không còn cái lòng dục nặng nề thô nữa, không còn lệ thuộc cái thân nhũng nhũng nữa, thì mình vào sắc giới. Thì thường thường ở cõi đó thì thường cõi chi thiên nhiều. Chi thiên nhiều là chi thiên, không có chi thiên nữa. Thành ra những cái cõi đó thì họ không có lệ thuộc, họ không có khổ về thân như chúng ta, họ không có khổ về dục như chúng ta. Nhưng họ phước, nhưng phước là hết phước rồi thì sao? Trở lại dục giới hay trở lại sắc giới, có khi còn tệ nữa, trở xuống địa ngục, xuống là người nghĩa xuất sanh á. Phải tu á, quý vị định mong, mình thèm. Giờ nó thật có những vị tu hành, tu tịnh độ, tới giờ chót á, thì có người cứng rắn, có người nữa không. Tại sao mà tôi tu cầu về tịnh độ, tại sao mà thiên chủ tới rước tôi? Không, tôi không đi. Có người vậy đó, quý vị, trong tịnh độ ta sử có đó. Có vị tu á, rồi sao mà tới giờ chót, tới giờ ngồi là bệnh hoạn, rồi có sao mình thấy rồi, mình gần tắt thở đó. Mình ngồi thấy cung nữ, tiên nữ, họ tới không rước. Nó ngày làm chủ của cung trời dạ ma. Mình không, tôi không đi, tôi cầu tôi về tỉnh độ rồi, chứ tôi không làm vua, tôi không làm vua. Nguyện như vậy đó, mà thành đó. Thành chúng ta thì sao? Chúng ta thì sao? Sướng qua đi cho rồi. Không nên như vậy, quý vị. Không nên. Tôi nói đi, nói lại nhiều lần, tôi bị tu, tôi tỉnh độ đó. Tôi tịnh độ thực sự ra quý tổ theo cái lời tổ nói thì không có. Tin cái thiệt vững, nguyên cái thiệt chắc. Hai cái yếu tố đó là yếu tố sinh về tịnh độ đó. Tin, tin có Đức Phật Di Đà, tin mình niệm Phật Đức Phật tiếp dẫn, đó là tin. Nguyện muốn về tịnh độ thôi, không muốn đâu ra. Hai cái yếu tố đó là hai yếu tố sinh về tịnh độ. Còn niệm Phật gì? Người còn trẻ niệm Phật, tới già thì niệm nhiều. Người già thì tới gần gần chết thì niệm ít. Cái niệm ít niệm nhiều là định quý vị phẩm cao phẩm thấp. Ha, cửu phẩm thì cửu phẩm là bị chín phẩm à. Vậy thì thượng phẩm trường sanh, hạ phẩm hạ sanh. Nhưng yếu tố quyết định là tin và muốn. Còn cái niệm nhiều, ai niệm nhiều thì có thể là thượng phẩm, ai niệm ít thì có thể là hạ phẩm. Nhưng không thẳng tu sợ gì? Sợ mình không muốn thôi. Tại vì không có cái ý muốn thôi. Bây giờ thì muốn á, mai mốt nói thôi bây giờ đi lên làm cô sáu cô bảy gì đó, rồi đánh như thế cô sáu cô bảy không, họ lên đồng đó, cô sáu cô bảy gì đó, tối ngày người ta cúng kiến ăn cũng được rồi, mình đó đó là cô sáu cô bảy đó. Thành ra không nên, phải muốn về tịnh độ thượng phẩm hạ phẩm, muốn về thì chắc ăn. Bây giờ quý vị còn gì hỏi nữa không? 5:35 rồi. Còn nếu không có gì thì mình nghỉ. Ha. Có cụ nó lâu dài. Có thể là tôi chưa chết sớm đâu. Không biết chừng nào. Nếu có vẻ thì giờ đây thì khỏi, chúng ta phải giữ chân giữ chẳng gì hết á. Ở trong đó thì phải giữ, bây giờ chúng ta đứng gì nổi không? Đứng gì nổi không? Thank you. mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Quý vị ở xa có nghe được không? Quý vị ngồi ở xa có nghe được? Quý vị có nghe được không? Đây là tuần trước thì chúng tôi cũng đang tiếp tục giảng bằng 20 điều khó ở trong kinh Cái Thập Nhị Chương, tức là những cái điều mà những người tu của chúng ta đó có thể gặp phải trên con đường tu của mình. Thì cái điều mà tuần trước chúng tôi giảng đó, đó là cái điều cái tánh học đạo là khó. Thì cái tánh học đạo quý vị, phần lớn chúng ta tu đó, thường thường chúng ta tu theo đạo Phật mà chúng ta do nhiều cái nguyên do khác nhau. Nhưng mà phần lớn đó, những người đặc biệt là Phật tử Việt Nam đó, là chúng ta biết cái đạo Phật là do cái truyền thống gia đình, cha mẹ có đạo Phật thì chúng ta theo đạo Phật, ông bà mình có đạo Phật thì mình theo đạo Phật. Thế thực sự ra chính quý vị thử suy nghĩ và thử xem, trước khi mình biết cái đạo Phật đó quý vị, bây giờ thì tạm gọi là quý vị biết cái đạo Phật, quý vị thấy được cái mặt ngoài của đạo Phật. Nhưng mà trước khi mình có việc mình nghe kinh, mình tính pháp nghe kinh ấy, thì thực sự mình đi theo đạo Phật cũng theo cái truyền thống gia đình thôi. Ông bà theo đạo Phật thì mình theo đạo Phật. Và ở đây chúng ta thấy rằng có nhiều Phật tử nói rằng hỏi là ông theo đạo gì, cái tôi theo đạo Phật. Chứ thực sự là cái đạo Phật của họ đó là đạo Phật gia đình. Họ không có cái niệm gì hết, hỏi là Phật là gì, họ không biết Phật. Tại chúng ta thấy rằng cái niệm này rất là đáng thương xót. Phật tử mà có cái danh là Phật tử mà nó thật chẳng phải là Phật tử gì cả. Bây giờ thì cô không nói với người đó, riêng chúng ta là những người mà có việc gần gũi chúng ta nghe liên lạc được chuyện tới lui, được học kinh, được nghe giảng, thì thực sự ra cái mục đích của chúng ta quý vị cũng có khác nhau. Có nhiều Phật tử tới chùa thì cái mục đích họ có quy y, có quy y tam bảo, tỉnh Phật, trọng tăng, với anh trai, với anh ta. Nhưng cái mục đích tu hành của họ không phải là giải thoát, không phải là giải thoát chút nào cả. Cô lấy tại sao vậy mới là giải thoát? Là bởi vì cái mục đích của đạo Phật với quý vị là giác ngộ tối đa, tối đa, thành Phật, là giải thoát không còn như ràng một cái những tiền não thế gian nữa. Nhưng mà tới bây giờ chúng tôi vẫn thấy công việc Phật tử tới chùa thì vẫn còn vướng mắc. Thường thường đó là bố thí thì được phước báo giàu có, phóng sanh thì được trường thọ, rồi cũng nhiều việc an lạc, tinh kinh thì được phước đức, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng những người đó họ làm chuyện tốt mới bắt đầu bước vào cái con đường chánh rồi. Nhưng mà con đường đó vẫn chưa phải là con đường giải thoát, chưa phải. Nó giải thoát so với con đường trần tục của thế gian. Lẽ tự nhiên là cái tới chùa lại Phật thì an lạc hơn, thanh tịnh hơn, chuyện vào quán rượu uống rượu đương nhiên như vậy. Nhưng mà với cái nhìn của Đức Phật đó quý vị, thì Đức Phật là đấng cha lành, ngài không muốn cho chúng ta những cái món quà nhỏ, không muốn cho chúng ta những món quà nhỏ để rồi cúng dường để rồi được phước, không phải không có, ngài không muốn cho được đâu. Mà khi mà chúng ta có cái tâm địa đó quý vị, thì cũng mình tách mình. Bởi vì quý vị thấy cái những gương người sám, cái vị mà sám hiện nay sư bà mới đọc mới em biết, những vị nào chưa đọc nên thỉnh đọc. Cái lời trần tình ở trong sám đó, nó thiết tha, nó thân thiết cho mình đó. Để rồi quý vị đọc nó sám rồi quý vị sẽ thấy mình ở trong đó. Cái người biết sám không biết, không phải là cái người nó biết riêng cho người đó đâu, mà cái người nó biết sám là cho chính chúng ta. Quý vị đọc và quý vị thấy những cái gì cái người biết sám chảy ra là mình đã có phạm rồi đó, mình đã có làm rồi đó. Thì chính cái người biết sám là ông Vua Lương Bồ Đế đó quý vị. Vua Lương đó không biết bao nhiêu cái công đức, không biết bao nhiêu mà nói phúc đức. Bởi vì ông một mình ông cắt gần 70.000 cái chùa. Quý vị ở đây quý vị cắt một cái chùa đã không nổ rồi, khó khăn lắm rồi, nhiều nhờ nhiều Phật tử mới cắt nổ một cái chùa. Một mình ông Lương Bồ Đế cắt 70.000 cái chùa, đổ không biết bao nhiêu người ta. Vậy đó mà nếu như chúng ta làm sao chúng ta được phúc đức nhau đó, đâu có được. phải không? Không biết làm sao mà một mình đi qua đấy mà lập cái đàn, đặt cái đàn lưới màu xám lại á, làm sao mà chúng ta bàn được không được. Nhưng mà cái chuyện hỏi ngài Đạt Ma tổ sư á, hỏi rằng tôi làm như vậy có được công đức gì chăng, thì ngài Đạt Ma nói rằng không có công đức gì hết, không có công đức gì hết. Vậy thì quý vị thấy nếu mà đã làm như vậy thì sao quý vị phải không phải? Thì ngài Lương Bỏ Đế lúc trước á, thì ngài cũng như chúng ta vậy thôi. Tức là khi mà in kinh tập tượng các chùa độ tăng vân vân á, có cái ước vọng là được cái quả báo tốt đẹp, cầu cái quả báo, mà vì cầu cái quả báo đó mình gọi là không công đức. Tại sao nó khác nhau cái gì? Bởi vì theo đạo Phật đó, Đức Phật nói là sở dĩ Đức Phật ra đời là sao quý vị? Là sao? Ai thì chúng sanh ngộ nhập Phật như thế. Cái mục đích của Đức Phật không phải như những tôn giáo khác, ngài muốn chúng ta thành Phật như ngài vậy đó, chứ không phải là ngài muốn chúng ta quỳ lại ngài van xin với ngài. Bởi vì có nhiều lần trong kinh Phật chúng ta thấy không thấy rằng một vị giáo chủ mà khi một người đệ tử ngài đại ca nhiếp, ngài nhường chỗ cho ngồi mà, chúng ta thấy ngài nhường chỗ cho ngồi, tức là ngài muốn chúng ta cũng thành Phật như ngài vậy đó, chứ không muốn chúng ta bị ràng buộc ở trong cái quả báo gọi như thế. Bởi vì quý vị thấy mình đem những công đức, mình đem những chuyện mình tu hành, mình hồi hướng cái phước báo quả nhân thiên nó uổng. Quý vị làm bố thí, quý vị được cái quả báo giàu sang. Quý vị phóng sanh, quý vị được quả báo là sống lâu, ít tịnh hoài. Nhưng mà thay vì mình nhắm cầu cái quả báo đó, mình đưa tới cái chỗ giải thoát, thì đó cái công đức nó biến thành cái phước đức, nó biến thành công đức. Mà như vậy cái mục đích tối cao của đạo Phật là thành Phật, là giải thoát, là thành Bồ Tát chứ không phải là chúng ta cứ lăn lộn ở trong sanh tử luân hồi. Mà muốn thành Phật như vậy đó thì trong cái thiền môn phải thấy tánh mình, phải thấy tánh Phật. Thấy tánh làm sao gọi là thấy tánh tôi nó sơ sơ đó. Bình thường cái gì thế gian nó sanh diệt đúng không quý vị, thì nó phải là cái tánh chân Phật. Cái gì mà nó thuộc trong cái hình tướng vô thường sanh diệt đó, thì nó không phải là Phật. Mình cứ chạy theo cái hình tướng sinh diệt vô thường, mà bởi vì vậy cho nên chúng ta mới khổ lăn lóc trong cái luân hồi đời này sang đời khác. Bỏ cái niệm cầu thân, mình thấy cái thân thiệt rồi mình ôm cái thân này, rồi tất nhiên bệnh hoạn mà lần dần cái lúc mà lìa bỏ cuộc đời rồi cũng móng cái tâm niệm để cầu lại cái thân này. Mà do như vậy cho nên mình tác sanh, tùy cái nghiệp mà khổ sanh. Do như vậy cho nên khi chúng ta tu học cái việc cố gắng bỏ cái gì không thiệt bỏ, đừng có than cái không thiệt. Mà nếu mà mình than cái không thiệt đó quý vị, thì một lúc nào đó dẫn mình cái đón thiệt. Mình hướng đi con đường mà thật á, thì mình tránh chỗ thật. Còn ngược lại mình đi theo cái đường không thật á, thì cái chỗ không thật là cái chỗ cuối cùng mình tới, không cách nào mà tránh khỏi được. Như vậy cho nên cái gì tôi phát tâm cho rộng lớn, phát tâm cho lớn, đừng có cầu cái quả báo của nhân thiên. Khi quý vị làm một việc gì xong, quý vị hay hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Phải nhớ cái lời hồi hướng là thành Phật đạo mới được. Đường nó dài, nó xa, nó cao, nó khó, nhưng mình đã thành Phật. Quý vị đừng ngại, mình bước vào con đường một lúc mình tới rồi. Có điều mình không chịu bước thì không làm cứu được mình. Bây giờ qua cái phần 18, tức là tùy duyên quá độ người là khó. Thì tùy duyên quá độ người đó, cái duyên ở đây tức là cái hoàn cảnh, cái môi trường. Thì quý vị thấy Đức Phật nói rằng sau này trong khi chúng ta đi hoằng pháp, ở đây có hai ý nghĩa, tôi nói nghĩa đầu thấp đi. Sau khi mà sau này chúng ta đi hoằng pháp đó quý vị, thì thật sự chúng ta rất khó chịu mà độ người khó lắm. Chúng sanh năng độ. Tại sao chúng sanh năng độ? Quá độ người khác khó lắm. Tại sao quý vị đọc nó là khó độ? Quý vị biết tại sao khó độ? Bởi vì nó như vậy là quý vị, cái chuyện thứ nhất á, là muốn độ người á, thì mình phải sao? Mình phải cỡ nào đó mình mới đổ được người ta, phải không? chứ giờ quý vị mấy bà mẹ có mẹ rồi dạy con, nó con gái lớn đừng có đi la cà mấy con rượu, đừng có la cà với bạn bè với tầm bậy tầm bạ, mà trong khi mình nữa mình làm như vậy thì sao dạy con được, phải không? Bây giờ quý vị thế này là con đừng có lên trên rừng nhô đánh bài với con, cái đó là đánh bài sạc nghiệp, và trong khi mình trùng hầm cũng đi làm sao mình dạy, phải không quý vị? Mình cái chuyện dạy người đó trước hết, trong khi mà quá độ người đó quý vị, hóa độ người trước hết thì không hóa độ mình. Mà bởi vì trong kinh Phật quý vị thấy ngày xưa Đức Phật tại sao mà khi mà ngài quá độ chúng sanh á, ngài đi á, ngài gặp một cái người đó thì tự nhiên người ta sanh lòng kính trọng, không biết khi nó không mở miệng nói lời nào, không mở miệng dạy được cái lời nào hết đó, mà người ta sanh lòng kính trọng là tại sao vậy? Tại sao vậy? Là bởi vì ngài có nội lực để có tốt, ngài có tốt. Quý vị thấy một cái người tu đó quý vị, họ khác với một cái người không có nhiều đó. Tôi nói tu đây tôi chỉ cần là bởi vì từ cái đi, từ cái đứng, từ cái nói, từ cái nhanh, từ cái nụ cười, nó khác với người không có. Ngày xưa đó, bây giờ thì mình quá độ người bằng cái gì? Bây giờ quý vị quá độ người bằng cái gì? Bằng miệng thôi, phải không? Bây giờ mình quá độ người ta bằng miệng, mình cứ nói vậy dơ gì người ta nghe không nghe thôi, cố gắng nói người ta nghe, nói lý nhất nói người ta không nghe mình sanh say, mình nói sao khờ nói hoài nó nghe. Cái lý do là vậy, lý do là mình không có nỗ lực. Ngày xưa Đức Phật dạy đó, ngài không dạy bằng khẩu giáo, ngôn giáo không có, mà dạy bằng thân giáo. Thân giáo tức là dạy bằng cái miệng, bằng cái cuộc sống của mình. Quý vị bây giờ quý vị nói với chồng, với anh, với chị, với em, với con cháu kêu theo đạo Phật đó, quý vị nó không theo. Ở Mỹ nó không theo, nó có quyền, nó không theo mà, nó có quyền. Nhưng mà nếu quý vị sống một người Phật tử đó, ha, sống trong an lạc, sống trong an vui, sống bằng năm giới đó, thì tự nhiên nó cảm được mình, nó cảm nó theo tự nhiên, tự nhiên không buộc nó theo, nó cũng đi theo được. Sở dĩ quý vị thấy bao nhiêu gia đình sang bên đây nó mất mát. Tại sao mất mát? Quý vị than phiền hoài, con tôi nó lớn rồi sao nó không chịu theo đạo Phật nữa. Ví dụ những người có nói có than phiền, quý vị nói tại sao con tôi nó không chịu theo đạo Phật nữa, hay là con tôi hồi nào giờ nó theo đạo Phật, bây giờ nó cưới vợ, vợ nó theo là Thiên Chúa, nó theo đạo Thiên Chúa. Cái quan trọng không phải là tại con mình, quý vị đừng có trách họ, mà trách chăng á là trách ai? Trách mình. Trách mình. Tại vì sao vậy? Bởi vì khi nào mà quý vị thấy quý vị cầm một ly sữa, quý cho nó uống một ly sữa, nó biết sữa ngọt á, thì bởi vì dù cách nào đi nữa, nói gì nói nó vẫn tin là sữa ngọt. Quý vị cứ nói con là con sữa ngọt, cái con sữa ngọt mà không cho nó uống, không có cho nó uống, như vậy thì làm sao nó nói là sữa ngọt được? Quý vị thấy không? Thì nếu như tự thân chúng ta tu, tự thân mình đây này, mình tu phải cho nó thấy cái đạo Phật có cái gì mà có cái gì cả. Tôi thấy những người cha người mẹ các đi làm về cằn nhằn chửi bới con cái, gia đình mình người mẹ mình thấy đạo Phật về nhà thì dịu hiền an ủi con, nó thấy khác. Tôi thấy những gia đình khác về rồi chồng kiếm tiền, vợ kiếm tiền về đầy là nhá, trong khi gia đình mình cha mẹ mình cũng nghèo kiếm tiền vậy, nhưng mà hòa thuận chiều chuộng nhau, thương nhau trong cái tinh thần đạo Phật, nó thấy khác. Mà nếu nó thấy khác như vậy rồi thì sao quý vị? Không có tài nào buộc nó bỏ đạo thành khác được. Do như vậy cho nên chúng ta thấy sự đổ vỡ, chuyện mà không cái chuyện mà hoàn pháp quá độ người thì là do chúng ta, cho nên chúng ta do chúng ta nhiều lắm. Đó rồi, đó là cái chuyện mà mình quá quá độ người. Thành ra cái chuyện mà thân giáo đó quý vị, nó quan trọng lắm. Nếu quý vị nói là thương, dạy con thương người, dạy nói với bạn mình là đạo Phật, đạo từ bi, quý vị nói như vậy đi. Nhưng trong khi đó có một cái người nào lỡ làm lỗi gì quý vị, nhưng mà quý vị ôm cái buồn, cái phiền đó, quý vị nói đi nói lại đó, thì nó bảo phản ngược lại cái lời dạy cái gì. Có phải vậy không? Quý vị nói là bài đó từ bi, Đức Phật dạy từ bi, Đức Phật phải dạy hỷ xả, bỏ qua những cái lỗi lầm người khác đó, Nhưng nếu chúng ta mà có một người nào còn trước 15 năm trước làm cái chuyện gì chúng ta phiền não, bây giờ chúng ta nhắc lại với bạn bè đó, thì người ta cứ nghe là mình nói là mình làm một nẻo. Nó hỉ xả mình ôm trong lòng mình sao hỉ xả được. Quý vị thấy không? Và những cái đó tôi thấy chính vì vậy chúng ta thất bại trong việc truyền bá đạo Phật. Tôi lấy những đứa bé đó, những người nói mẹ theo đạo Phật mà kiếm thêm tiền quá đi, nó theo đạo Phật chứ bà kiếm tiền tối là bà lo tiền không à. Thì như vậy thì sao, quý vị thấy sao? Rõ ràng là mình làm hại đạo Phật, nó cũng quá độ được người hả? Thì chúng ta trước hết quá độ, chúng ta phải nghĩ là cái chuyện quá độ mình, quá độ mình trước. Rồi quá độ mình bằng cách nào quá độ? Làm sao quá độ được mình? Mình sống như là lời Phật dạy, cố gắng sống. Khó lắm quý vị, nhưng mà mình cố gắng sống. Mà quý vị sống một ngày thì vui một ngày thôi. Sống một ngày vui một ngày, sống một giờ vui một giờ. Mà như vậy rồi đừng có ngại là con mình, cháu mình nó bỏ đạo. Mình lo, mình lo. Nó sẽ thấy mình sung sướng thì nó sẽ sung sướng. Và nó sung sướng rồi thì nhất định nó sẽ theo đạo Phật. Có nhiều cậu bạn của thầy nói sao vậy thầy, giờ sao con cháu nó nghĩ chuyện đạo không, mà nếu tôi chết ai cúng? Đừng lo, tại